Chương 25. Câu chuyện giữa anh ấy và cô ta. Có ai đó đã tắt đèn. Cả toa xe bỗng tối om. Lục Lục nằm trên giường, mở to mắt nhìn vào bóng tối. Con tàu như đang đứng tại chỗ, không ngớt rung lắc, sọc sạch, sọc sạch. Đồng thời với tiếng hô của Khúc Thiêm Trúc, 121, 121. Thì ra Tiểu Quân là bạn gái cũ của Chu Sung. Lục Lục bỗng hiểu rõ tất cả. Cô không phải là người nổi tiếng. Người quan tâm đến blog của cô phần lớn là các bạn học trước đây, các đồng nghiệp cũ và một vài người bạn. Năm ngoái, cô bỗng có thêm một fan là Hồ Tiểu Quân. Lục Lục nhớ lại, hồi đó cô và Chu Sung mới quen nhau thông qua lưới tình. Hồ Tiểu Quân biết Lục Lục là bạn gái của Chu Sung, nhưng cô thì không hề biết Tiểu Quân là ai. Nói cách khác, Lục Lục ở vùng sáng, còn Tiểu Quân thì ẩn nấp trong bóng tối. Tiểu Quân ẩn mình ở một góc máy tính, cứ ngày đêm lẳng lặng quan sát từng câu chữ, từng biến động của Lục Lục trên blog. Trong số những người quan tâm đến blog của ta, rất có thể có người yêu cũ và cả kẻ thù hiện nay nữa. Lục Lục còn nhớ lần đầu cô và Tiểu Quân gặp nhau. Do Tiểu Quân chủ động đề xuất, hôm đó cả hai đi mua sắm. Hình như tâm tư của Tiểu Quân không để ở quần áo, cô ta chỉ lặng lẽ quan sát Lục Lục. Bây giờ nhớ lại ánh mắt của Tiểu Quân, Lục Lục nhận ra đúng là rất kỳ lạ. Lục Lục hỏi, cậu họ Hồ thật à? Tiểu Quân đáp, đúng, họ này rất là hiếm. Lục Lục còn nhớ lại có lần cô và Chu Sung cãi vã nhau, cô đã rủ Hồ Tiểu Quân đi uống cà phê và mua sắm. Lúc chia tay, Lục Lục mời cô ta đến nhà chơi thì cô ta nói đùa, không, nghe nói Chu Sung rất là đẹp trai, tớ sợ mình sẽ yêu anh ấy mất. Lục Lục lại nhớ đến cái lần cô nói với Chu Sung rằng Tiểu Quân sắp cưới, thì Chu Sung lại nín lặng rất lâu. Lục Lục không hiểu nổi tại sao Tiểu Quân lại phải che giấu thân phận để làm quen với cô. Tại sao Chu Sung không bao giờ nhắc đến Tiểu Quân? Hay anh và cô ta vẫn còn yêu nhau? Nếu thế, tại sao anh lại gắn bó với cô và tại sao Tiểu Quân lại phải kết hôn với người khác? Dù là nguyên nhân gì, thì Lục Lục vẫn là người bị qua mặt. Cô bỗng cảm thấy con người Hồ Tiểu Quân và cả Chu Sung đều rất là thâm hiểm. Tiểu Quân và Trường Thành sẽ cưới vào ngày 15 tháng 1. Gần một tháng nữa thì đến ngày cưới. Thế mà cả hai lại mất tích. Tạm gác bỏ mọi thứ liên quan đến tình yêu, cô cảm thấy thế giới này sắp có loạn. Nó tự như một tấm thảm đang bắt đầu mục nát ở một góc và sẽ dần dần lan ra phần còn lại. Tại sao nó lại mục nát? Tại vì nó che đậy bên dưới những con vật lúc nhúc bẩn thỉu mà mọi người không biết, vì không ai lật nó lên để nhìn. Còn Lục Lục và Chu Sung thì đang ngồi ở một góc gần đó, rất là gần. Tàu hỏa về ga muộn hơn một giờ, nhưng cuối cùng cũng đã cập bến. Lục Lục xuống tàu, thành phố đã lên đèn sáng trưng. Lần đầu tiên cô có cảm giác thủ đô thật ấm áp và thân thiết. Lục Lục không có hành lý gì, nên nhân viên soát vé ngỡ cô đi đón người nhà. Vừa ra khỏi ga thì đã nhìn thấy Chu Sung trong đám đông. Mới sau 2 ngày mà trông anh dường như đã gầy đi đáng kể. Anh bước lại ôm choàng lấy Lục Lục rồi nói: "Em gầy đi đấy." "Anh gầy đi thì có. Thôi để anh dẫn em đi ăn cơm Pháp." "Được, em đang đói meo đây." "Em không mang theo chứng minh thư à?" "Không." "Vậy mà khách sạn vẫn cho ở." "Em phải giải thích một hồi thì họ mới đồng ý." Cả hai vừa nói chuyện vừa lên xe taxi. Lục Lục không chủ động hỏi về Hồ Tiểu Quân, mà cô chờ Chu Sung tự nói. Chỉ lát sau, họ vào một hiệu ăn Pháp ở gần khu chung cư, ngồi vào bàn và gọi các món ốc, gan ngỗng, tôm hùm, đều là những món Lục Lục rất thích. Rồi Chu Sung cũng nói đến Hồ Tiểu Quân. Hồi trước, Tiểu Quân là một fan hâm mộ của Chu Sung. Mọi người thường gọi cô là Quả Mini. Chu Sung hay hát ở phòng trà Khai Hoa. Tiểu Quân là khách thường xuyên ở nơi đó. Một buổi tối mùa hạ, sau khi Chu Sung biểu diễn xong, lưng khoác guitar đang đứng ở ven đường chờ taxi, thì Hồ Tiểu Quân đi xe máy đến đổ trước mặt anh rồi nói: "Em sẽ đưa anh về." Chu Sung hơi ngạc nhiên: "Em là fan rất trung thành của anh. Thảo nào anh trông thấy hơi quen quen." Anh nhìn chiếc xe máy của Tiểu Quân rồi nói: "Thế xe này có chở được 2 người hay không?" "Được chứ." Chu Sung ngồi lên, chiếc xe máy lao vọt đi, anh suýt ngã. Tiểu Quân nói: "Ôm chặt lấy em." Chu Sung ôm lấy eo của cô. Trông Tiểu Quân nhỏ thó, nhưng ôm cô mới thấy người cô rất đầy đặn. Gió nhẹ đưa hương tóc Tiểu Quân khiến cho Chu Sung ngây ngất. Anh thầm nghĩ, đêm nay là một đêm tuyệt đẹp. Tiểu Quân vừa lái xe máy vừa hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu?" Cô nói: "Chúng ta đi đâu, chứ không phải em phải đi đường nào." Chu Sung nhận ra ngụ ý, anh đáp liền: "Đi chợ đêm." "Được." Họ đến một khu chợ đêm ngồi ăn thịt nướng và uống bia. Chu Sung không ngờ cả hai nói chuyện rất là hợp nhau. Vỏ lon bia vứt xuống đất càng lúc càng nhiều, dường như sắp ngập cả mắt cá chân của họ. Một bà già đứng xa xa đang chờ họ đứng lên ra về. Chu Sung hơi choáng choáng, đầu nặng, chân chơi vơi hỏi: "Em đi đâu?" "Về nhà." "Còn anh thì sao?" "Em đi đâu thì anh cũng đi đó." "Anh không sợ cha em ra tay à?" "Chỉ cần nhà em không nuôi chó dữ, ngoài ra anh không sợ gì hết." "Nhưng em sợ." "Sợ anh à?" "Sợ bạn gái của anh." "Anh không có bạn gái." Tiểu Quân cười: "Thế thì em yên tâm rồi. Anh hơi sai đấy. Nào, ta về nhà em." Chu Sung mơ hồ cảm thấy đêm nay rất là tuyệt vời. Chiếc xe máy nhỏ chở Hồ Tiểu Quân và Chu Sung đến một khu chung cư cao cấp. Thật ra nhà Tiểu Quân chỉ có một mình cô. Cha mẹ Tiểu Quân đã đi sang Canada để thăm đứa con gái lớn. Vài tháng nữa họ mới về nước. Điều mà Chu Sung không ngờ là Tiểu Quân không hề tùy tiện dễ dãi. Chu Sung thì quá khao khát, chỉ mong vào cuộc ngay, nhưng bị Hồ Tiểu Quân nghiêm túc từ chối. Cô nấu canh táo tàu và bột sắn dây cho anh uống để giả rượu. Sau đó thu dọn giường cho Chu Sung. Cô cười nói: "Em xin nhắc thần tượng một điều này. Anh sẽ được ngủ trên giường của em. Chúc anh ngủ ngon." Rồi cô đi sang phòng khác. Có lẽ từ giây phút đó Chu Sung đã yêu Hồ Tiểu Quân, yêu mê mệt. Lục Lục hỏi: "Vậy hai người lên giường với nhau từ khi nào?" Chu Sung: "Khoảng 4 tháng sau." Họ yêu nhau vô cùng say đắm. Chu Sung thường ngồi ở ban công hát cho Tiểu Quân nghe. Tiểu Quân nói đó là những ngày hạnh phúc nhất đời của mình. Không micro, không thiết bị tăng âm, chỉ nghe người yêu mình hát cùng với tiếng đàn guitar mới xúc động làm sao. Lục Lục đã hiểu ra tại sao Chu Sung cứ luôn thích ngồi ở ban công để luyện giọng. Cô cảm thấy chua chát. Cô tự nhắc mình, đó là câu chuyện tình yêu quá đẹp, nhưng đã chết yểu, không có người thứ ba chen vào. Tiểu Quân có rất nhiều bạn ở trên mạng, phần lớn là nữ, trong đó có một người bạn nam, với nét mặt như là người miền Đông Bắc. Anh viết văn để kiếm sống, Tiểu Quân thì thường đọc văn của anh ở trên mạng. Cô là một cô gái đơn thuần, rất hay tin vào những thứ mà Chu Sung không thể tin. Có lần cô hào hứng nói với Chu Sung, "À, đã trả lời em trên blog của anh ấy. À, chính là tên của nhà văn đó." Chu Sung rất là ghét blog, anh cho rằng đó là cái ống nhổ của một đám người. Còn Tiểu Quân thì lại mê blog. Anh cũng không mấy để tâm, miễn là Tiểu Quân thấy thích là được rồi. Nửa năm sau, Tiểu Quân không nhắc đến anh nhà văn đó nữa. Chu Sung thậm chí đã quên bén anh ta. Một hôm Tiểu Quân đến nhà Chu Sung, tâm trạng hình như bất ổn. Chu Sung hỏi tại sao. Tiểu Quân nói cô đang đến tháng nên trong người rất mệt mỏi. Chu Sung ngồi ở ban công hát cho Tiểu Quân nghe ca khúc mới sáng tác, nhưng ánh mắt cô cứ thẫn thờ nhìn về một miền xa vắng. Rất muộn, Chu Sung tiễn cô đi về nhà. Lúc chia tay, Tiểu Quân thường hôn anh, nhưng lần này cũng thế. Sau đó cô cúi đầu quay bước. Chu Sung trở về phòng cảm thấy yên tâm, bèn gọi điện cho Tiểu Quân. Nhưng chuông di động của cô đang đổ chuông trong nhà anh. Vậy là cô đã quên di động ở đi văn. Anh cầm lên xem, trong đó có một cuộc gọi nhỡ, là anh vừa gọi. Anh đang định gọi đến nhà Tiểu Quân thì tín hiệu tin nhắn vang lên. Chu Sung nghĩ chắc là Tiểu Quân để quên di động, nhắn để hỏi anh. Anh bèn mở ra xem, nhưng đó là do một người tên là Mao Mao gửi đến. "Cưng ạ, gần đây thì anh vẫn ở Nga." Chu Sung nghĩ chắc họ gửi nhầm địa chỉ. Nhưng không phải thế, vì máy của Tiểu Quân có lưu tên của người này. Anh bèn đọc các tin nhắn khác, và chân tay anh dần dần lạnh buốt. Qua các tin nhắn của hai người trao đổi với nhau, Chu Sung biết Mao Mao chính là tên nhà văn A. Cách đây hơn một tháng, anh ta đã đến Bắc Kinh. Hôm đó Tiểu Quân đi thăm anh ta. Ngay cái lần gặp mặt đầu tiên, cả hai đã quan hệ với nhau ở khách sạn, và Tiểu Quân đã có thai. Chu Sung bước ra ban công, nơi anh vẫn ngồi hát cho Tiểu Quân nghe, đôi mắt trào lệ. Cảm giác Chu Sung lúc ấy chẳng khác gì hồi nhỏ được mẹ mua cho chiếc kẹo ngon, nhưng lại bị con chó nó tha mất đi mà chẳng biết phải làm gì để lấy lại. Lòng anh đầy sự băn khoăn. Điều băn khoăn nhất là tại sao sau 4 tháng trời Tiểu Quân mới chiều anh. Còn với gã A kia thì Tiểu Quân có thể lần đầu gặp mặt thì đã lập tức ngủ cùng. Gã có những thủ đoạn gì và có sức hút gì? Hơn một giờ sau, Tiểu Quân gọi điện đến cuống lên hỏi, "Anh ơi, có phải là em đã quên di động ở nhà anh hay không?" "Đúng." "Sao anh không gọi cho em biết?" "Anh rất là xin lỗi." Anh làm sao thế?" "Anh đã đọc tất cả tin nhắn của em." Tiểu Quân bỗng nín lặng, Chu Sung cũng không nói gì nữa. Cả hai đều ngừng lại chờ đối phương cất lời. Câu nói vừa rồi của Chu Sung đã đẩy tình yêu của họ đến bờ vực thẳm. Lúc này dường như cả hai đang nghĩ rất nhanh xem ai sẽ là người nhảy xuống trước. Sau một hồi rất là lâu, Hồ Tiểu Quân mới nói, "Chu Sung, chúng ta chia tay nhau vậy, em xin lỗi anh." Giọng Chu Sung hơi nghẹn ngào. chúng ta đến với nhau. Cả thầy được bao lâu rồi nhỉ? 16 tháng. Ta quen nhau vào mùa xuân. Hình như là thế. Anh sẽ đưa em đi viện để giải quyết cái thai đó. Không cần, cảm ơn anh. Em tự thu xếp nó được. Thế còn cái máy di động này, phiền anh gửi chuyển phát nhanh cho em. Được. Anh đi ngủ đi. Được. Chúc ngủ ngon. Ừ. Hồ Tiểu Quân đặt điện thoại xuống. Chu Sung lại bước ra ban công ngồi xuống chỗ cũ. Cứ thế anh ngồi suốt một đêm ròng. Trời vừa hé sáng, Chu Sung trở vào thư phòng mở máy tính ra cấu các thông tin về cái gã nhà văn kia. Anh tìm thấy blog của gã với tấm ảnh một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, hơi béo. Chỉ có thể nói trông anh ta không khó chịu. Chu Sung nhìn tấm ảnh này cười khẩy rồi tắt trang đó đi. Sau khi gửi trả Tiểu Quân chiếc di động, anh gọi mấy người bạn đến cho họ xem ảnh của gã A rồi bảo: các cậu hãy giúp tôi xử lý cái thằng này một trận đi. Họ nói: anh nên nguôi giận đi thì hơn. Nó chửi tôi. Chưa cần phải nóng như thế. Nó quỵt nợ tôi. Vẫn chưa đến nỗi. Nó ngủ với bạn gái của tôi. Thế thì mình phải xử lý nó. Hôm đó hai chiến hữu khởi hành đi Đông Bắc. Chu Sung tiễn họ ra ga tàu. Một người hỏi: anh không đi à? Tôi không muốn nhìn thấy mặt của nó. Anh có yêu cầu gì không? Vặt sạch lông của nó. Hai người nọ chớp mắt không nói gì nữa rồi lên tàu. Hai ngày sau họ trở về Bắc Kinh. Chu Sung đọc blog của gã kia, gã nói mình bị đâm, than thở rằng bị đồng nghiệp đố kỵ vì viết bài phanh phui bọn xấu nên gã đã bị trả thù, suýt nữa bị đẩy đến vấn đề chính trị. Gã đã nhờ phía cảnh sát truy tìm hung thủ để giải oan cho gã. Chu Sung bật cười. Hai chiến hữu kia có dùng dao, nhưng không đâm mà là cạo sạch lông. Nửa tháng trôi qua, vết thương lòng của Chu Sung cũng đã dần bình phục. Anh lại nhớ đến Hồ Tiểu Quân gia diết. Anh thường ngồi ở ban công đàn hát. Trước mặt là một cái ghế bỏ trống. Đó cũng là thời kỳ anh sáng tác được nhiều nhất. Các ca khúc đều liên quan đến tình yêu và sự phản bội. Về sau, không thể chịu nổi sự dày vò này nữa, anh đã chủ động gọi điện cho Hồ Tiểu Quân. Tiểu Quân, anh rất nhớ em. Tiểu Quân thở dài. Hai chúng ta tự như một cái gương đã vỡ mất rồi. Nếu như em trở lại với anh sẽ quên đi tất cả. Nhưng em không thể quên. Chúng ta gắng sức thì sẽ vượt qua được. Không, em đã không còn yêu anh nữa. Nói rồi Tiểu Quân dập máy. Và kể từ hôm đó Tiểu Quân không nghe điện thoại của Chu Sung nữa. Chu Sung cũng không đi hát. Tối nào cũng ngồi dưới nhà của Tiểu Quân để chờ gặp cô. Tiểu Quân biết anh ở ngoài đó, nhưng nhất định không chịu xuống. Xem ra là ý cô đã quyết. Chu Sung ngồi bên luống hoa đến gần nửa đêm mới lủi thủi ra về. Và tối hôm sau lại đến. Cha mẹ của Tiểu Quân rất mến Chu Sung. Họ biết hai người đã chia tay nhau, nhưng không rõ nguyên nhân. Họ khuyên nhủ Tiểu Quân, nhưng cô lại không nghe. Họ chỉ biết thở dài mỗi khi nhìn thấy Chu Sung ở dưới nhà. Bấy giờ là cuối mùa hè. Chu Sung đã chờ Tiểu Quân hơn 20 ngày, cho đến đầu mùa thu. Cuối cùng thì anh bỏ cuộc. Ít lâu sau, anh được cha mẹ Tiểu Quân cho biết, thông qua trang web lưới tình, cô đã quen và yêu anh chàng thanh niên tên là Trường Thành. Kể đến đây, Chu Sung bỗng nói: Lục Lục, anh rất muốn đi tìm cô ấy. Lục Lục chỉ im lặng nhìn anh. Chu Sung nói: cứ tin anh. Anh và Tiểu Quân đã không còn tình yêu gì nữa. Anh chỉ coi cô ấy như là đứa em gái. Cô ấy đang gặp nguy hiểm và cần đến anh. Lục Lục cúi đầu cầm cái thìa khuấy bát canh. Chu Sùng lại nói: hiện giờ công ty của Trường Thành và nhà trẻ đều đang đi tìm họ. Cha mẹ Tiểu Quân đang lo sốt vó, nếu không họ đã chẳng gọi điện cho anh. Hôm qua công an đã gặp anh để hỏi một số chuyện. Họ cũng coi anh như là nghi phạm. Kìa, em nói gì đi chứ? Lục Lục ngẩng đầu lên. Em nói gì? Chu Sùng, anh định đi tìm Tiểu Quân, em có bằng lòng hay không? Lục Lục, em thì đang nghĩ đến một vấn đề khác. Chu Sùng, là gì? Lục Lục nhìn ra cửa sổ hồi lâu rồi nói: có lẽ lần sau sẽ đến lượt chúng ta cũng nên. Chu Sùng, tại sao em lại nói thế? Lục Lục trực giác mách bảo. Chu Sùng, anh đoán rằng họ đã bị một thứ gì đó cám dỗ, rồi dần đi vào ngõ cụt. Chúng ta đã cảnh giác rồi, nên không thể bị mắc bẫy, trừ phi bị bắt cóc. Lục Lục quay trở lại nhìn Chu Sùng rồi nói: thế anh định bắt đầu từ khâu nào? Chu Sùng, làm gì mà có đầu mối, anh chỉ là một ca sĩ thôi. Lục Lục, rất có thể Hồ Tiểu Quân và Khúc Thiêm Trúc đều đi đến một nơi. Em đoán nơi đó thuộc địa phận Quý Châu. Vừa rồi em đi theo Khúc Thiêm Trúc đến thị trấn nhỏ Đồng Hoảng, nhưng cô ấy lại không tìm thấy gì. Có lẽ chúng ta phải nên báo cảnh sát. Chu Sùng, thôi đi, cảnh sát không thể huy động lực lượng đi xuyên qua mấy tỉnh để truy tìm dấu vết của một kẻ điên. Lục Lục, vậy thì mình nên làm gì? Chu Sùng, để anh suy nghĩ thêm đã. Lục Lục, anh còn nhớ gã thầy bói mù hay không? Chu Sùng, sao? Lục Lục, gã từng đưa cho chúng ta một mảnh giấy. Chu Sùng, hiện giờ anh sắp loạn óc đến nơi, em đừng nêu cái chuyện quá hão huyền ấy ra nữa. Lục Lục, rất có thể trong đó chứa đựng một bí mật quan trọng. Chu Sùng, anh không tin. Lục Lục, nếu nghĩ kỹ các sự việc xảy ra gần đây, ta có thể nhận ra mối liên hệ nào đó. Vài ba lần máy tính của chúng ta cứ xuất hiện tấm ảnh cưới ma. Khúc Thiêm Trúc đã mất tích rồi lại trở về. Khi nghe nói đến tấm ảnh cưới ma thì cô ta lại hóa điên. Hiện nay thì Hồ Tiểu Quân và bạn trai lại mất tích, giống hệt như là Khúc Thiêm Trúc. Chu Sùng, thế em còn giữ mảnh giấy đó chứ? Lục Lục, vẫn để nó ở nhà. Chúng ta sẽ tìm một người thành thạo giải mã hộ xem sao. Chu Sùng, phải, ta nên làm như thế. Thật ra Lục Lục chỉ có ý nghĩ cầu may. Thế rồi cả cô lẫn Chu Sùng đều không ngờ mảnh giấy đó lại có thể cho họ một thông tin bí hiểm. Thông tin ấy khiến cho họ càng kinh hãi và rối trí.